Chuyện ngắn hối lỗi, tác giả Tiền Văn Triệu, giọng đọc Đồng Phi, lớp 11B2. Chuyện ngày trước, tưởng đi vào quá khứ cuộc đời, nếu người ta có thể quên đi tất cả. Ngày xưa, đối với Nhanh, thầy là tiếng gọi tầm thường từ học trò nông nổi. Giờ tiếng ấy thiêng liêng cao cả biết giường nào. Viết những dòng này, nó không mong thầy tha thứ, nhưng nó cảm thấy yên tâm và bình thản hơn khi dạy con nó. Mong con đừng đi theo vết xe đổ của ba. Chuyện kể lại cũng thật buồn, nhưng nếu không kể, nó cảm thấy không yên lòng. Chiếc xe đạp cũ kỹ từ từ đi vào cổng trường. Từ trong quán bên hè, thằng Nhanh ra tay đẩy thấy Lương lộn nhào xuống đường. Bất ngờ chưa hiểu chuyện gì xảy ra, thì cái cặp tác mà nhiều người cho là để ở bảo tàng thì có giá trị hơn, trên tay một ông thầy giáo đã rơi xuống đất. Thầy chạy ngay vào trường báo với ban giám hiệu. Một tuần sau, thằng Nhanh nhận kỷ luật bị đuổi học. Thế là hết 12 năm đền sách. Đời đối với nó giờ như đêm 30. Hôm nhận kỷ luật, nó vẫn huyên thuyên như mọi ngày, vẫn cái đầu có mấy sợi tóc vàng ở phía trên, hai cái mái dại lúc nào cũng sụ xuống, cái mặt vênh vênh, những mụn non lỗ chỗ của một thằng mới lớn. Nó quẳng cặp ra khỏi cổng trường, cánh cổng trường khép chặt lại. Ngày ấy, Nhanh học lớp 12B, mà cả trường chỉ có hai lớp 12 thôi. Lớp 12B, B nghĩa là bò, tức là rốt như bò, nó tự cho là như thế. Ở lớp, Nhanh được coi là đại ca, chuyện cãi cọ tay đôi với thầy cô là chuyện thường. Nên cái chuyện nó bị đuổi học vì có hành động vô lễ với thầy Lương cũng không làm chúng bạn nó ngạc nhiên lắm. Riêng về phần nó cảm thấy xứng đáng với tên gọi đại ca Nhanh, làm việc gì cũng nhanh, quay cóp, bỏ học, nghỉ tiết, tất cả đều nhanh. Chuyện tới tai ba nó, một giám đốc công ty cỡ bự. Hàng ngày, ông cho nó nhiều tiền, mấy khi cả nhà Nhanh ăn cơm chung với nhau. Làm giám đốc, trăm công nghìn việc, con cái gửi đến nhà trường rồi quẳng tiền ra là xong. Mỗi sáng, Nhanh đều lãnh lương đầy đủ. Ngoài ra, ba nó còn cấp thêm cho một khoản trợ cấp để cho nó giải trí. Còn thế biết làm sao, ông lại xin cho nó được vào học. Nhà trường quyên quyết không nhận, nó chuyển trường đi nơi khác. Nó đến lớp lần cuối, ngày chia tay sớm với lớp 12 bò của nó thật thảm. Chẳng đứa nào buồn vì lớp sắp mất đi một thành viên, bởi bọn nó dù không nói ra nhưng chắc trong lòng đứa nào cũng muốn cho Nhanh bị đuổi học. Giờ đây thằng Nhanh không còn giá trị, láo xược, xúc phạm đến thầy Lương, một thần tượng của chúng. Nhanh nói với mấy đứa xung quanh: "Ừ, đuổi thì tao nghỉ, đi trường khác học nhằm gì, ba tao lo xong cả rồi." Một đứa ngồi gần đó đứng dậy: "Mới đánh thầy rồi còn nói, thầy có lỗi gì với mày? Nội quy trường lớp mày phải thực hiện chứ." "Chuyện ai người đấy biết, tao phải giải quyết như thế mới song phẳng và xứng danh là đại ca, ai biểu ông ấy nhiều lời." Đúng lúc ấy, thầy Lương bước vào lớp. Thấy Nhanh, thầy đứng yên trên bục giảng hồi lâu rồi nói: "Nhanh, lên đây thầy gặp một chút." Hành động của Nhanh vô lễ hồi tuần trước với thầy chưa đủ cột ngã một tấm lòng kiên định và giàu lòng vị tha. Cả lớp ngơ ngác, còn khuyên răn gì nữa. Nhưng Nhanh không nghe lời thầy, nó vuốt tóc ngược, đập bàn rồi đi ra khỏi lớp. Thầy nhìn theo. Thầy về trường đã hơn 10 năm, thời bom đạn chiến trường đã không làm thầy quỵ ngã, cống hiến cho một thời khói lửa với những mất mát đau thương. Thầy chỉ còn lại một mình, cha và anh đều đã nằm xuống đất nước thanh bình, và mẹ thầy đã ra đi từ khi thầy mới chào đời. Chuyện vợ con đối với thầy đã thành trang khép vào quá khứ. Nếu kể từ ngày trước, khi thầy vào đại học ngành sử, rồi yêu một cô bạn cùng lớp, dự tính ra trường, họ sẽ xin về cùng nơi giảng dạy rồi cưới. Lòng thương và sự lo lắng nghĩ về tương lai là hai thái cực ít đi về một điểm. Điều đó đã đến với thầy. 4 năm giảng đường khép lại, cô ấy xin về quê, còn thầy về với đất Bạc Liêu này. Tình yêu đối với thầy như một chiếc lá lìa cành, khóa chặt những yêu thương từ ngày ấy. Học trò đối với thầy là hạnh phúc, là niềm vui của cuộc sống. Có lần lũ quỷ chúng tôi ghét thầy với một cô dạy toán mới về trường. Cô ấy cũng thích thầy, thầy lại tự phụ và từ chối khéo. Thầy kém tính toán, sợ không hợp. Từ đó, chuyện riêng tư coi như một hoài bão không bao giờ thành hiện thực đối với thầy. Ai có ngờ thầy dạy sử lại lãng mạn đến như vậy, mà cái lãng mạn như thầy chỉ đi kèm với sự cô độc. Thầy dạy sử nhưng lại rất yêu văn, đôi mắt lúc nào cũng có vẻ suy tư dưới đôi kính rộng của tuổi trung niên. Thầy hay kể về những trận đánh ác liệt, tình đồng đội, người này hy sinh cho người kia được sống, chuyện những lớp học thời bom đạn với tâm huyết đem lịch sử truyền lại cho thế hệ sau tôn vinh, gìn giữ. Chiếc xe đạp mỗi ngày là đôi chân đi đường xa của thầy. Lúc nào lũ học trò chúng tôi cũng thấy chiếc áo đẫm mồ hôi nằm trong cái quần hơi ngắn, nhưng lúc nào cũng thẳng thớm. Thời gian trôi đi như gió thoảng, lớp 12 bò của chúng tôi ngày ấy vậy mà có khối đứa thành danh, đứa kỹ sư, bác sĩ, dược sĩ, đứa làm giám đốc này nọ. Hôm có lần chúng tôi về thăm lại thầy Lương, vẫn chiếc xe đạp cũ kỹ, vẫn dáng vẻ người nào, riêng mái tóc giờ đã pha màu mây trắng. Gặp lại lũ quỷ ngày xưa tại nhà, thầy mừng không kể xiết. Thầy hỏi thăm vụn vã gia cảnh từng đứa, thầy vẫn nhớ và hỏi về nhanh. Chúng tôi nhớ ngay thằng bạn vô lễ với thầy, cả đời nó chắc sẽ dày vò đầy nghiến. Tụi em không có tên gì về nhanh, không biết giờ nó thế nào. Rồi thầy nhìn về xa, từ căn nhà lợp tôn xi măng oi bức chật hẹp, đằng sau những tia nắng của buổi chiều chiếu rọi trên từng khuôn mặt, tự hồ như một đêm trăng tròn mà ánh sáng diệu kỳ có thể làm người ta nhìn thấy tất cả. Lũ chúng tôi nhận ra trên khuôn mặt gầy gò kia, những điều ưu tư phiền muộn về cuộc đời, về những đứa học trò ngỗ nghịch đã bào mòn tuổi đời của thầy. Những nếp nhăn trên trán minh mẫn dính lại với nhau như người ta kênh cái mu bàn tay mãnh liệt để làm một điều gì đó. Tiếng rót nước từ cái bình tết cũ kỹ bên trong cha đã đóng thành lớp vàng. Mấy đứa uống trà đi, trà Hưng Lai đấy, thơm ngon nhất. Dạ, lũ chúng tôi nhìn nhau, không đứa nào mang theo quà cáp đặc biệt, chỉ là gói trà Lai. Thầy tiếp lời, muốn có trà Lai ngon, phải có hoa Lai trắng, phơi thật đạn ngắn, đun nước phải thật sôi, tâm hồn phải sạch sẽ. Chúng tôi nhìn nhau, nhìn lại trên tay mình trong ly trà vàng ánh. Cái màu vàng ánh của trà sao mà trong suốt như cái màu vàng của đôi mắt thầy qua tròng kính giờ đã ngả màu. Chúng tôi kể cho thầy nghe chuyện làm ăn, chuyện con cái, đứa nào thầy cũng mừng. Con của chúng tôi có đứa lại được thầy chủ nhiệm, niềm vui nhân đôi. Bất ngờ thầy hỏi, thế Nguyễn Hoàng Thiện là con của đứa nào? Dạ không biết, thưa thầy. Thầy ngồi im trên chiếc ghế tre màu vàng óng bởi lâu năm lên nước. Có chuyện gì không thầy? À không, thầy muốn hỏi cho biết, nó rất giống một đứa học trò, cũng là học trò lớp mình của ngày xưa. Đôi mắt màu vàng nhạt lại nhìn ra cửa. Bên ngoài buổi chiều đi về theo làn gió mang mát, tiếng kèn xe qua đường ngõ nhà thầy bỗng dưng inh ỏi. Có lẽ vì chật đường. Chúng tôi tạm biệt thầy, tiện chúng tôi và ra tận ngõ. Thầy bắt tay từng đứa căn dặn đủ điều, vẫn như lời dạy ngày xưa, giữ nhân giữ nghĩa mới thành nhân. Chúng tôi chia tay thầy, vẫn nghe đâu đó những âm thanh vọng lại, những tiếng giảng bài êm hòa với buổi chiều hội ngộ. Trong bọn chúng tôi chắc hẳn vẫn có đứa nghĩ, thầy vẫn nhớ và nghĩ về nhanh, nhưng nghĩ về điều gì thì không đứa nào biết được. Lâu ngày gặp lại, chúng tôi kéo nhau vào một quán bia cùng nâng ly. Bên kia bàn, dáng vẻ của một người đàn ông chững chạc, một người lạ mà quen. Người đàn ông ấy trong bộ com lê màu vàng, thắt chiếc cà vạt hơi dài, nâng cốc bia vàng, mời những ông khách đầu tóc vàng người ngoại quốc. Chúng tôi ngồi gần nhau, nên qua nói chuyện, biết được họ làm ăn liên doanh. Bất chợt, người đàn ông nhìn sang bọn tôi, vẫn mái tóc ngày xưa, nhưng đã già dặn hơn nhiều. Nó bước sang tự xưng, nhanh đây! Cái vẻ mặt tươi rói dưới ánh đèn vàng ánh lên màu bia vàng thể hiện sự mừng rỡ của những ai lâu ngày gặp lại bạn học cùng lớp. Tiếc, nó vẫn bị chấp nhận một cách thờ ơ. À, nhanh... Mà nhanh nào? Nhanh đây, nhanh 12B đây. Nhanh... Những ông bạn của nhanh nhìn chúng tôi cười lịch thiệp như những người bạn và chúng tôi cũng thế. Hôm nay sao đông đủ thế này? Vừa mới họp mặt ở nhà thầy Lương về. Nhanh như nghe thấy một chuyện gì kỳ lạ lắm, tay cầm ly bia đứng im giây lát, rồi lại cười nói xuề xòa, rồi lại vội vã tấp nập. Từng ly, từng chai bia cứ thế được nốc hết. Nhanh hỏi về chúng tôi, về con cái nữa, như những người bạn chí cốt lâu ngày gặp lại. Vẻ hời hợt của chúng tôi không làm Nhanh thất vọng. Người có bia trong mình chắc là thế. Chúng tôi lại nhìn nhau đoán rằng nó chắc là tay kinh doanh thành đạt rồi. Chúng tôi ra về chia tay với Nhanh như những người bạn vừa quen. Những người ngoại quốc đôi mắt xanh nhìn cũng hiểu chúng tôi là bạn của nhau. Bạn trong số hàng vạn từ, không có một từ nào được thị khác hơn. Thế rồi Nhanh lái xe về nhà, Trên đường ánh đèn vàng rọi xuống mặt đường, những người qua lại, những đứa học trò đi học thêm buổi tối lần lượt đi vào ngõ hẻm rồi mất hẳn. Nhành suy nghĩ mông lung, chuyện chúng tôi đến thăm nhà thầy. Sáng hôm sau, Nhành không đi làm, từ trên bàn ăn Thiện nói to: "Ba, hôm nay học phụ huynh, thầy nói phải có cha mẹ đi học mới chấp nhận, nếu không thì..." "Nếu không thì sao hả con?" Giọng Nhành dịu như rượu ngọt, khiến thằng Thiện càng nũng giọng. "Nếu không, thầy bảo đứng lên giải thích lý do nhiều thứ lắm." "Thôi được, để ba đi họp." Giọng Nhành lại kéo dài khản như người ngán rượu. 8 giờ, đã đúng 8 giờ như con thông báo, Nhành vẫn chạy xe trên đường gần ngõ vào cổng trường. Nơi này, xưa nó từng có hành vi mà đến hôm nay nó cố quên, nhưng chắc ai cũng nhớ, kể cả nó. Cái ngày đó, đối với nó như là vết son của sự kiêu căng, ba que xỏ lá, nhưng lại là một vết nhơ của đạo đức đời nó. Nó đã làm bố, nó sắp gặp người dạy dỗ con nó, nhưng nó nào biết. Tiếng xe vụt qua, nhanh nhanh, đều đều, thoáng cho óc nó những suy nghĩ về chuyện ngày xưa. Ở cái ngôi trường này, trường mang tên anh hùng Lê Văn Đẩu, lại có một học trò xúc phạm đến thân thể của người thầy như nó. Thì sao? Thì sao ư? Nó thành đạt đấy chứ. Dưới mắt mọi người, so với lũ bạn ngày xưa, cười người ai bằng nó. Thế mới hay, đời còn có chỗ để con người ta nguyền rủa và khinh bỉ. Mà nó có nghĩ như thế không? Nhìn trở lại ngôi trường, trong bộ đồ bình dân, áo trong quần, nai nịch chỉnh tề, trên túi vắt cây viết để biết nó là người có chữ, có học, mà có học từ trường hẳn hoi trước khi nó có cương vị như ngày nay. Nhanh nhận ra sự thay đổi lớn lao, đường vào trường trắng nhựa, những phòng học mới được đầu tư, trang bị sơn vàng lộng lẫy. Nhưng không biết con người ở đây giờ thế nào. Những bước chân đi tìm phòng học, nó cũng gặp lại nhiều thầy cô cũ. Nó chào hỏi và xưng danh, xưng họ, nỗi mừng lộ trên khuôn mặt một chút lo âu. Đến phòng học lớp 12/1, nó đứng bên thềm. Phụ huynh đã vào đông đủ, thầy đã đứng trước lớp tiến hành cuộc họp. Tất cả đi vào im lặng, nó chôn chân ở ngoài nhìn vào. Giọng thầy Lương nó chưa tin, ngước nhìn cho kỹ. Trời ơi, thầy Lương, thầy đang... Bỗng có đứa học trò nghe theo lời thầy chạy ra ngoài mời nhanh. Thầy con mời chú vào họp. Ừ, Nhành đáp trong cái giật mình. Chẳng lẽ thầy không nhận ra mình? Nhìn vào cuối lớp, ngồi im nghe lời báo cáo của thầy và tình hình học tập của cả cái lớp mà con nó đang học. Thầy nhắc tới câu cửa miệng ngày xưa mà Nhanh vẫn nhớ như in: phải biết tha thứ khi các em có lỗi. Tất cả phụ huynh đều tán thành. Rồi đại khái, những điều liên quan đến học tập được thầy báo cáo cụ thể. Cuộc họp dần kết thúc. Bất ngờ thầy nhắc: xin lỗi, cuối giờ cho tôi gặp phụ huynh em Nguyễn Hoàng Thiện một chút. Nhanh xoa hai bàn tay lên đầu gối, cố ngồi im. Ly nước trà màu vàng thơm thoảng mùi thơm hoa lài, cái mùi làm nó dễ chịu. Khi mọi người ra về, chỉ còn nó đối diện với thầy. Một cảnh tượng mà cả lũ chúng tôi nghe lại cũng không thể nào. Nào, nhanh lên đây ngồi đi. Nó vẫn ngồi im như ai đã khóa chân nó. Nó nhìn thầy chân chân như một tội đồ nhìn đấng thiêng trong khi cầu nguyện. Thế rồi, nó cố đi, hai bàn tay lần vào hai cạnh bàn, bước đến gần thầy, không để nó lên tiếng. Thầy thông báo kết quả học tập của thằng quý tử của nó cho nó biết. Thầy khen con nó học giỏi, lại hiền. Nó cười mừng. Nhanh, bây giờ em công tác ở đâu? Nhìn về mặt nó, như đoán biết được ý nó, nên không đợi nó trả lời và phải lúng túng khó xử, thầy lại nói tiếp: tụi em thành đạt, thầy mừng. Vẫn giọng trầm ấm của ngày nào, sao bây giờ nó mới cảm nhận được sự thiết tha và trìu mến ấy. Rồi thầy kể về lũ chúng tôi đã đến nhà thăm thầy. Nhanh ngồi im. Thầy hỏi thăm về ba Nhanh kể từ ngày ông mất, sau khi gặp thầy Lương xin lỗi thay cho nó. Nhờ vào sự quen biết và uy tín của thầy, nó mới được chuyển vào trường bán công để học. Bà nó với thầy trước kia vốn là đồng đội của nhau. Nghe đến đây, đôi môi Nhanh như mím lại, mồ hôi đậu trên nhân trung thành từng giọt như người ta phải bệnh đột ngột. Nhanh nghĩ về cuộc đời sao lại như thế và tự hỏi, phải chăng ngày xưa mình còn nhỏ nên mới làm điều nông nổi. Thà rằng ba Nhanh đừng buộc Nhanh đi học tiếp để làm gì, giờ gặp lại nhưng không thể nói một lời nào với thầy. Nó cứ thấy nghẹn ở cổ họng, nhưng cái đôi mắt kia chưa bao giờ biết khóc. Nhanh nghĩ về câu thách ngày xưa của chúng bạn, xúc phạm đến thầy để xứng đáng với tên gọi đại ca của nó. Chuyện cũng tưởng đơn giản, thầy nhắc nhanh về chuyện đầu tóc. Vậy mà đã xảy ra điều đáng tiếc. Ly nước trà lại được tiếp tục rót đầy. Mời nhanh, thầy nói: năm nay nữa, thầy đã đủ tuổi về hưu. Thầy mong em nói thật. Năm xưa, vì đâu em làm rớt cặp của thầy bên quán cổng trường. Nhanh mở miệng không thành lời: thưa thầy. Nhanh lại im lặng. Thầy nhìn Nhanh và mỉm cười như một người cha biết con mình sắp nhận lỗi. Thôi nào, văn hóa của con người không cốt ở cái tóc, mà nó thuộc về một phạm trù quan hệ rộng lớn, được xây dựng trên lòng vị tha và lòng yêu thương giữa con người với con người. Thực tế, em cũng đã thành đạt rồi đó. Nhìn dạ một tiếng ngọt ngào như một lời xin lỗi, mà mấy mươi năm nay nó tưởng như không còn cơ hội để hối lỗi với thầy. Bên ngoài, chiếc lá bằng rơi xuống nền đường xào xạc, gió mơn man đưa xa. Thầy và trò nhìn nhau, cả hai mỉm cười, bốn cánh tay run run, những đôi vai rưng rưng. Nhanh lại cảm thấy một lần nữa thầy đã dìu Nhanh bước qua ngưỡng cửa mới của cuộc đời. Nó thấy như bây giờ mới thật sự trưởng thành. Nó mừng cho đời con nó được thầy dạy dỗ và không dẫm lên vết xe đổ của ba.